bởi thế mới có những hàng Bồ Tát xuất gia tại gia chẳng có trí huệ thiện xảo phương tiện. Chánh kinh: ư thử thọ trì chánh pháp Bồ Tát sở thuyết chi pháp, phước sanh cơ tiếu khinh hủy. Bèn đối với những pháp đã nói của vị Bồ Tát thọ trì chánh pháp mà sanh chê cười khinh hủy. Khinh là khinh thị, hủy là hủy bán. Chánh kinh: bán ngôn như thị chi pháp giai do nhữ đẳng thiện xảo ngôn từ, tùy ý chế tạo thật phi Như Lai chi sở tuyên thiết, ngã đẳng ư trung bất năng tính nhạo phát hy hữu tâm. Bán rằng những pháp như thế là do các ngươi dùng lời lẽ hay khéo tùy ý đặt ra, thật chẳng phải do Đức Như Lai tuyên thiết. Bọn ta đối với những pháp ấy chẳng thể tin ưa sanh tâm hy hữu. Trong hiện tại có việc như thế xuất hiện hay chăng?
Có.
Chúng tôi ở trong nước hay ở ngoại quốc cũng thường nghe nói đến. Có người còn viết thơ bảo rằng người này kẻ nọ đều là những người rất có địa vị, rất có danh vọng, phủ định kinh Phật, cho rằng kinh Phật toàn là do cổ nhân bịa ra, đều chẳng phải là thật. Kinh nào mới là thật? Kinh A Hàm mới là thật. Ngay cả Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh họ cũng cho là do Bồ Tát Long Thọ giả mạo ra để dối người. Điều này trong kinh Phật nói rất rõ. Bọn họ cậy mình là kẻ có trí huệ, cho chúng ta là hạng mê hoặc điên đảo không có trí huệ. Sự việc này càng ngày càng rõ rệt trong tương lai, càng ngày càng rành mạch, khiến cho hết thảy những người tu học Đại Thừa tính tâm chao đảo. Đấy là ma nạn đó. Chánh kinh: Di Lặc, đương nhĩ chi thời vô lượng chúng sanh ư thị pháp sư giai sanh phỉ bán. Này Di Lặc, ngay trong lúc ấy vô lượng chúng sanh đối với pháp sư đó đều sanh phỉ bán. Nghe những kẻ đó nói như vậy đều khởi tâm nghi. Chánh kinh: xả chi nhi khứ, bèn bỏ đi, đều chẳng tu học nữa. Chánh kinh: hổ tương vị ngôn thị chư tỳ kheo vô hữu quỷ phạm đa chư tà thuyết bất y khế kinh bất y giới luật do như xứng kỹ hí lộng chi pháp nhữ đẳng ư trung mạc sanh tính nhạo phát huy hữu tâm phi chánh pháp giả. Bảo với nhau rằng các tỳ kheo này chẳng có khuôn phép, có lắm tà thuyết, chẳng nương vào khế kinh, chẳng nương theo giới luật, hệt như cách đào hát bỡn cợt. Các người đối với các pháp ấy chớ sanh tin ưa, phát tâm hy hữu, bởi đó chẳng phải là chánh pháp vậy. Đây là ma nạn trong đời vị lai, ma đến chướng đạo đấy. Càng thật sự tu hành càng gặp phải những ma nạn như thế. Vì thế ở phần trên Đức Phật đã dạy người thật sự tu hành phải ẩn giấu đức mình, trụ hạnh đầu đà, mới mong hồng tránh khỏi những phiền phức ấy. Dưới đây Phật lại càng nói rõ ràng hơn. Chánh kinh: Di Lặc, bị chư ngu nhân vị ma sở trì. Những kẻ ngu đó bị ma nắm giữ, bị ma nhiếp trì, tức là bị ma khống chế, bị ma làm cho tâm mê, họ chẳng thể làm chủ lấy mình được. Vì sao bị ma khống chế? Tuyệt đại đa số là do ưa thích thần thông, ham thích cảm ứng. Như phần trước đã nói là để ma nắm đằng chui. Quý vị có tham sân si mạng hoài nghi thì ma bèn nắm đằng chui, rất dễ bị ma khống chế mà chẳng hay chẳng biết gì. Có một số ít người giác ngộ hồi đầu, nhưng thoát ly chẳng phải là việc đơn giản, phải trải qua những vật lộn rất thống khổ mới thoát được bàn tay của ma. Có những kẻ bé gan chẳng có trí huệ, biết rõ là mình bị khống chế nhưng vẫn chẳng biết làm sao, cả một đời chẳng thoát nổi bàn tay ma. Hạng người này đáng thương vô cùng. Trong câu bị chư ngu nhân vị ma sở trì. Chữ trì là khống chế. Chánh kinh ư thị pháp trung bất năng giải liễu, vị phi Như Lai chi sở diễn thuyết. Đối với pháp này chẳng thể hiểu rõ, cho là chẳng phải do Đức Như Lai diễn nói. Ở đây đặc biệt chỉ pháp Đại Thừa. Chánh kinh ư thị trì pháp chư tỳ kheo sở, sanh ư phỉ bán tác hoại pháp nghiệp. Đối với các vị tỳ kheo trì pháp, bèn sanh phỉ bán gây nghiệp hoại pháp, chuyên môn làm chuyện phá hoại chánh pháp như thế. Chánh kinh dĩ thị nhân duyên đương đọa ác đạo, thị cố di lặc, nhược chư trí huệ, hiện xảo Bồ Tát dục hộ chánh pháp, đương ẩn kỳ đức. Do nhân duyên đó sẽ đọa ác đạo, vì thế di lặc, nếu các Bồ Tát trí huệ thiện xảo muốn hộ trì chánh pháp, phải nên ẩn giấu đức mình. Quý vị xem, trong đoạn này lần thứ hai Đức Phật dặn dò, đủ thấy là việc này trọng yếu phi thường vậy. Chánh kinh ư đa phân biệt chư chúng sanh sở, tương tư hộ niệm mạc linh ư nhữ sanh bất thiện tâm. Với những chúng sanh nhiều phân biệt, phải nên hộ niệm, đừng làm cho họ sanh tâm chẳng lành đối với mình. Tự mình phải hộ trì lấy mình, mà cũng phải hộ trì cho đối phương nữa, chẳng khiến cho người khác hoài nghi, chẳng làm cho người khác ghen ghét, chẳng để cho người khác tạo ác nghiệp. Vì thế bản thân mình phải tận sức hạ thấp mình, để khỏi gặp phải ma nạn đó. Địa vị càng cao, càng dễ mắc thị phi. Phải hiểu rõ điều này. Từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã đau lòng rát miệng, răn dạy chúng ta. Chúng ta phải hiểu được ý ấy, phải biết nên làm thế nào. Chánh kinh nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, ư hậu mạt thế, ngũ bách thế trung, hữu chư Bồ Tát thậm vị vô trí, ư đại chúng trung, phỉ bán chánh pháp, cập trì pháp giả. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Hy hữu thay, bạch Thế Tôn, vào đời mạt sau, trong 500 năm có các Bồ Tát thật là vô trí, ở trong đại chúng phỉ bán chánh pháp và người trì pháp. Trì pháp là người tu hành đúng pháp, kẻ đáng gọi là bán Phật, bán pháp, bán tăng, ngu si vô trí Bồ Tát mới làm những việc phỉ bán như thế. Chánh kinh: Phục ư kỳ trung, đáng ư biện tài, cập đà ra ni, nhi ư thị pháp, bất năng tính thọ. Trong số ấy lại sẽ có kẻ ngăn trở biện tài đà la ni, bèn đối với những pháp chẳng thể tin nhận. Chữ đương ở đây nên đọc lên giọng, đọc thành đáng, có nghĩa là trở đáng, ngăn trở, nghĩ cách chướng phá khiến người khác không được biện tài, chướng ngại người khác đắc đà la ni. Đà la ni là cương lãnh Phật pháp, là nguyên tắc tu hành, dùng các phương pháp để chướng ngại, phá hoại, cản trở. Nhi ư thị pháp, bất năng tính thọ, là đối với pháp môn Đại Thừa thâm diệu chẳng tiếp nhận nổi. Tiếp theo đây Di Lặc Bồ Tát nêu một tỷ dụ tuyệt hay, chúng ta hãy đọc qua một lượt. Chánh kinh: Thế Tôn, thí như hữu nhân khác phạt tu thủy. Bạch Thế Tôn, ví như có người khác muốn uống nước, có một người khác muốn được uống nước. Chánh kinh: Vãng nghệ truyền trì nhi dục ổng chi, đến bên suối ao toàn uống nước đó. Kẻ ấy đến bên dòng suối hoặc bên bờ ao, tính uống nước trong đó cho hết khát. Chánh kinh: Thị nhân tiên lai đầu chư phẫn uế, tu thử thủy trung, hậu bất giác tri, dục ẩm kỳ thủy, tiện thủ xú chi, ký văn xú dĩ, bất ẩm kỳ thủy. Người này trước đó ném các thứ phẩm dơ vào trong nước ấy, sao chẳng hay biết, múc uống nước ấy, thấy nước hôi thối, đã nghe mùi hôi, chẳng uống nước được. Quý vị hãy chú tâm xem kỹ thí dụ này. Cái ao ấy nước trong veo, kẻ kia nhầm lúc chẳng khát nước, cũng chẳng nghĩ đến uống nước đó, bèn làm bẩn nước ao. Sau khi ao bị ô nhiễm, bản thân khát nước, muốn uống nước ao, lại thấy nước ao bẩn thỉu quá đỗi, chẳng thể uống nổi. Ai phá hoại vậy? Chính mình phá hoại chứ ai? Đoạn kinh văn này tỷ dụ kẻ ấy trước kia đã phá hoại Phật pháp, sao nghĩ muốn tu học Phật pháp, nhưng Phật pháp đã bị kẻ ấy phá hoại rồi. Chánh kinh: bị chư tự ô, cánh thuyết kỳ quá, nải chí tháng ngôn kỳ tai, thử thủy thâm địa xú ế, thị nhân quá thất đô bất giác tri. Kẻ ấy tự làm bẩn nước, lại còn chê trách, thậm chí than thở: lạ thay, nước này hôi thối khóa xích. Người ấy chẳng hề hay biết lỗi lầm của mình, tự mình phạm lầm lỗi, tự mình phỉ báng Tam Bảo, chẳng hề hiểu biết. Chánh kinh: nhi ư thị thủy, phản sanh oán cửu, ngược lại đem lòng oán hờn nước ấy. Kẻ ấy tưởng là học Phật pháp, hóa ra là chê trách Tam Bảo. Chánh kinh: Thế Tôn, như tuyền trì giả, đương tri tức thị trì pháp tỳ kheo, do Phật thần lực tư thử pháp nhãn, thiện năng giải thuyết. Bạch Thế Tôn, như suối ao kia, nên biết đấy chính là tỳ kheo trì pháp, do thần lực Phật khéo có thể giảng nói pháp nhãn này. Đây là tỷ dụ, nước ao tỷ dụ những người phụng giáo tu hành, thân tâm thanh tịnh. Chánh kinh: thụ phục như bị ngu si chi nhân, nhược ưu tiền trì, tự đầu phẫn uế, hậu bất giác tri, dục ẩm kỳ thủy. Lại như những kẻ ngu si kia, đã tự quăng phẫn dơ vào trong ao suối, sao chẳng biết hay, muốn uống nước ấy. Đấy là nói đến những Bồ Tát ngu si, tỷ dụ bọn họ muốn học Phật pháp, hóa ra là có chướng ngại. Chánh kinh: Thế Tôn, tối hậu mà thế ngũ bách tế trung, hữu chư vô trí chư Bồ Tát đẳng, diệt phục như thị. Bạch Thế Tôn, đời mạt pháp thế tối hậu, trong 500 năm có các Bồ Tát vô trí cũng giống như thế. Đây là nói thuật theo thí dụ trên. Tự mình làm bẩn nước, đến lúc sau cùng khát nước, chẳng thể uống được. Chúng ta hãy xem đoạn kinh văn tiếp theo đây. Kinh nhắc lại sự việc ấy một lần nữa. Những người ấy, chánh kinh: ư bỉ chánh pháp, cập trì pháp giả, sanh phỉ bán dĩ, phục ư thị nhân, thính thọ pháp vị. Đối với chánh pháp mà người trì pháp, sanh phỉ bán rồi, lại ở nơi người ấy nghe nhận pháp vị. Họ phỉ bán như thế nào? Họ vẫn học trộm, vẫn nghĩ cách để nghe được kinh pháp này. Họ nghe có thật sự hiểu nổi chăng? Nghe chẳng hiểu. Vì sao nghe chẳng hiểu được? Tâm họ vua vậy. Trong tâm có phiền não, tâm chẳng thanh tịnh. Nói cách khác giống như chúng tôi vừa mới nói, họ chẳng được Phật Bồ Tát gia trì, chẳng được Phật Bồ Tát trì, thì chẳng những càng nghe càng chẳng hiểu, mà còn hiểu lầm ý nghĩa nữa. Có mặt ngay nơi đó nghe cũng chẳng hiểu. Vì thế chúng ta nghe pháp mà có thể lý giải, sanh tâm hoan hỷ, đều là được Phật lực gia trì đấy nhé. Hy hữu khó được phi thường đấy. Phải biết quý trọng tiếc nuối nhân duyên của chính mình. Chánh kinh: bỉ nhân tự thất đô bất giác tri, kẻ ấy tự để lỡ mất mà đều chẳng biết hay. Tự thất là hiểu lệch lạc ý nghĩa, nghe lầm. Chánh kinh, dĩ nghi hoặc cố ô nhiễm ý căn, do lỗi nghi hoặc ô nhiễm ý căn. Đoạn kinh này nói rõ vì sao kẻ ấy đọc kinh nghe pháp bèn hiểu lầm ý nghĩa. Ấy là vì kẻ đó có chướng hoặc, đối với Phật pháp đã có thành kiến, là vì trong quá khứ nghe người khác nói bèn cho pháp đó chẳng phải do Đức Phật nói. Cái thành kiến ấy đã có rất sớm, tức là quan niệm Đại Thừa chẳng phải do Đức Phật nói. Đặc biệt là tại Trung Quốc, như Kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, rất nhiều người chẳng tin tưởng Kinh Lăng Nghiêm, cho Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng là ngụy tạo. Hai bộ kinh luận này gây tranh luận rất nhiều. Chẳng những tranh cãi suông, một số người còn viết thành sách phán quyết hai bộ kinh ấy là giả, chẳng phải là thật. Những chuyện như vậy, lúc chúng tôi đọc đến mỗi bộ kinh đều thấy Đức Phật giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đấy là những hiện tượng kỳ quái trong thời kỳ mạt pháp. Nhân duyên là do những kẻ ấy có chướng ngại, trong quá khứ họ đã có thành kiến ấy, ý căn đã bị ô nhiễm, bởi thế đọc kinh nghe pháp bèn sanh ra lắm tri kiến lầm lạc, chẳng hiểu nổi ý nghĩa chân thật của Như Lai. Chánh kinh, bỉ trì pháp giả đương bị hí lộng hoặc thọ cơ tiếu. Những người trì pháp kia sẽ bị bỡn cợt hoặc bị chê cười. Trái lại, những người tu hành như pháp bị những kẻ đó chê cười bỡn cợt lăng nhục. Chánh kinh, nải chí thắng ngôn kỳ tài thử pháp vị chư quá thất chi sở nhiễm ô, bị ô trí nhân ư thử chánh pháp cập thị pháp sư bất năng thính thọ, tuy cầu kỳ đoản bán ngôn ô nhục sanh yểm ly tâm xả chi nhi khứ. Đến nỗi than rằng lạ thay, pháp này bị các lầm lỗi ấy nhiễm ô. Những kẻ vô trí kia đối với chánh pháp và pháp sư này chẳng thể nghe nhận, bởi tìm khuyết điểm bán bổ ô nhục, sanh tâm nhàm chán bèn bỏ mà đi. Điều này là chúng ta thường gặp trong xã hội hiện tại, nghe nói đến rất nhiều. Bộ kinh này đã được lưu truyền rất lâu, trọn chẳng phải do người hiện tại ngụy tạo đâu. Kinh này sao từ trong Đại Tạng Kinh ra, kinh Đại Báo Tích Hội thứ 25. Người phiên dịch cũng thật rõ rệt, Ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Đường phiên dịch. Sao còn lầm được? Ngài Bồ Đề Lưu Chi cách thời chúng ta nói chẳng sai mấy là gần 1400 năm, niên đại Phật giảng kinh còn xa hơn nữa. Ngay từ đầu, đối với những hiện tượng như vậy phát sinh trong xã hội hiện tại của chúng ta, Đức Phật đều đề cập rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi nghĩ đối với những điều Đức Phật đã nói, những người đầu óc sáng suốt chẳng thể chẳng bội phục vậy. Có bốn loại biện tài, hết thảy chư Phật đều tuyên nói. Chánh kinh, nhĩ thời Thế Tôn Tán Di Lặc Bồ Tát ngôn, thiện tai di lặc, thiện năng diễn thuyết như thị thí dụ, vô năng tỷ cầu thuyết kỳ đoạn giả. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen Di Lặc Bồ Tát rằng: lành thay Di Lặc, khéo có thể diễn nói thí dụ như thế, chẳng thể tìm bới chỗ dơ được. Mấy câu này dùng để tổng kết đoạn kinh văn ở phần trước. Đức Thế Tôn tán thán Di Lặc Bồ Tát nói rất hay. Tiếp đó Đức Thế Tôn lại bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: chánh kinh, Di Lặc, dĩ thị nhân duyên như ư đương tri, hữu tứ biện tài nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết, hữu tứ biện tài nhất thiết chư Phật chi sở gián chỉ. Này Di Lặc, do nhân duyên đó ông nên biết rằng có bốn biện tài được hết thảy chư Phật tuyên nói, có bốn biện tài bị hết thảy chư Phật ngăn cấm. Đoạn này khai thị trọng yếu phi thường, khiến cho chúng ta biết rõ cách phân biệt đâu là Phật pháp, đâu không phải là Phật pháp. Biện tài, Phật có biện tài, ma cũng có biện tài. Nếu ma chẳng có biện tài, làm sao có thể khiến nhiều người tin tưởng sùng phục đến thế? Ma cũng có vô ngại biện tài. Vì thế ở đây Đức Phật nói rõ có bốn loại biện tài được hết thảy chư Phật khen ngợi. Đó là Phật pháp. Ngoài ra có bốn thứ biện tài cũng là vô ngại biện tài, nhưng bị hết thảy chư Phật cấm chỉ, quyết định chẳng chấp nhận. Nếu thật sự là đệ tử Phật, là tỳ kheo hoặc Bồ Tát mà thuyết pháp chẳng tương ưng với lời Đức Phật dạy, ta liền biết rõ kẻ ấy chẳng như pháp. Chánh kinh: Vân hà danh vi hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết. Thế nào gọi là có bốn biện tài được hết thảy chư Phật tuyên nói? Đây là những biện tài được hết thảy chư Phật khen ngợi, được chư Phật Như Lai tuyên nói. Thứ nhất là chánh kinh, sở vị lợi ích tương ưng, phi bất lợi ích tương ưng, chính là ứng với lợi ích, chẳng ứng với không lợi ích. Phật Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh thuyết pháp, mục đích là khiến cho hết thảy chúng sanh được lợi ích chân thật. Nếu nói hiện tại Phật cho ta được lợi ích, đời sau chẳng được lợi ích, hậu thế chẳng được lợi ích, đó chẳng phải là lời Phật nói vậy. Lợi ích chân thật của lời Phật dạy là khiến cho chúng ta đời sau hậu thế đời đời kiếp kiếp đều được lợi ích, cho nên chẳng ứng với không lợi ích, chẳng tương ứng với bất cứ điều gì không có lợi ích. Ý Phật nói rất sâu rất rộng. Người đời tầm nhìn thường rất thiện cận, chỉ thấy được những mối lợi nhỏ nhen trước mắt, chẳng hề chú tâm quán sát kỹ. Được một điều lợi nhỏ mà phải đổ ra biết bao công sức. Nếu như lắng lòng quán sát sẽ biết rõ, mối lợi nhỏ nhen ấy thật sự chẳng bỏ công. Nếu tâm địa chẳng thanh tịnh, đời sau nhân đó sẽ đọa tam đồ, tổn hại rất lớn. Đấy nhất định chẳng phải là điều Phật nói. Về cái lợi trước mắt, chúng tôi nói đến một chuyện đơn giản nhất. Phật pháp khiến cho con người thường sanh tâm hoan hỷ, nhất định Phật pháp chẳng tạo áp lực cho con người. Nếu như trong cuộc sống cảm thấy có áp lực, tinh thần có áp lực, về mặt vật chất có áp lực, thì nhất định chẳng phải là Phật pháp. Phật chẳng tạo áp lực lên con người. Nói ra lời này chỉ sợ có một số ít các vị đồng tu nghe không hiểu. Thế nào là áp lực? Tôi nêu một thí dụ cho quý vị hiểu nhé. Quý vị đến Phật đường có cần phải bố thí cúng dường hay không? Ít nhiều gì cũng phải bố thí một chút, cúng dường một chút. Có người e ngại điều này, lúc tài lực mình chẳng đủ, bèn vay lãi nặng để cúng dường, phải trả lợi tức rất nặng. Đấy chẳng phải là áp lực ư? Nhất định Đức Phật chẳng chấp nhận điều này. Quý vị vào cửa Phật có cần phải cúng dường hay chăng? Nói thật ra Phật chẳng cần quý vị phải cúng dường vật chất. Ngài muốn quý vị làm gì? Ngài dạy quý vị cúng dường bằng cách phụng hành. Quý vị xem trong Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm có nói đến việc rộng tu cúng dường. Hết thảy tài cúng dường chẳng bằng pháp cúng dường. Trong pháp cúng dường, bậc nhất là như thuyết tu hành, tu hành đúng theo lời dạy. Trong kinh Phật dạy làm sao, ta cứ chiếu như thế ấy mà làm. Đấy mới là chơn cúng dường vậy. Chúng ta vừa đọc qua trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta trong thời hiện tại phải tu học ra sao để tránh được hết thảy chướng ngại, được thành tựu. Đức Phật dạy chúng ta bốn pháp. Pháp đầu tiên chẳng cầu lỗi người khác. Chúng ta có làm được không? Chẳng phải là ta lúc nào cũng trách móc người khác, luôn thấy khuyết điểm người khác đó sao? Quý vị làm được một điều này là đã thật sự công đức rồi. Như vậy có tạo áp lực cho quý vị hay không? Đấy gọi là tương ứng, ứng với lợi ích. Điều thứ hai là chánh kinh. Giữ pháp tương ứng, phi bất giữ pháp tương ứng. Tương ứng với pháp, chẳng phải không tương ứng với pháp. Nhất định chẳng thể không tương ứng với pháp. Nhất định phải tương ứng với pháp. Chữ pháp chỉ điều gì? Là hết thảy kinh điển chư Phật Như Lai đã nói. Nhất định phải tương ứng với những đạo lý, phương pháp, cảnh giới dạy trong kinh điển. Nếu có điều gì trái nghịch thì biện tài đó chẳng phải là biện tài được chư Phật Bồ Tát khen ngợi. Điều thứ ba là chánh kinh. Phiền não diệt tận tương ứng, phi giữ phiền não tăng trưởng tương ứng. Tương ứng với diệt sạch phiền não, chẳng tương ứng với tăng trưởng phiền não. Điểm này tất cả các vị học Phật phải nhớ kỹ, đặc biệt là câu thứ nhất, tương ứng với lợi ích. Nếu quý vị học Phật công phu đắc lực, cũng như nói quý vị học rất khá, tu rất tốt, là căn cứ vào đâu phiền não ít đi? Xem trong một giai đoạn dài, phiền não nhất định mỗi năm một ít đi. Phiền não ít đi, trí huệ tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh. Đây là đạo lý nhất định. Nếu công phu càng giỏi, hắc mỗi tháng mỗi khác. Nếu quý vị quan sát kỹ sẽ thấy tháng nào cũng có tiến bộ. Tiến bộ là phiền não nhẹ lần. Tháng này so ra nhẹ hơn tháng trước. Tham sân si mạng đều giảm dần, đến khi không còn nữa. Thân tâm khang kiện, trí huệ tăng trưởng. Quý vị niệm Phật chắc chắn được vãng sanh, thật sự có chỗ để nương cậy. Bởi thế Phật Pháp nhất định dạy quý vị đoạn phiền não, khai trí huệ. Nếu như quý vị học Phật, học kiểu gì mà mỗi năm phiền não so ra càng nhiều thêm là hỏng rồi. Quý vị đâu có học Phật, quý vị học ma đấy. Ma rất tương phản với Phật. Ma dạy quý vị tăng trưởng phiền não, mỗi năm mỗi thêm nhiều. Phật dạy cho quý vị ít phiền não, mỗi năm mỗi ít hơn. Đấy là sự tương phản rất rõ rệt giữa ma và Phật. Từ thành quả mà kiểm điểm quán sát, chúng ta sẽ rốt ráo biết là mình học Phật hay học ma. Điều thứ tư là chánh kinh. Niết bàn công đức tương ứng, phi giữ sanh tử quá lậu tương ứng. Tương ứng với công đức niết bàn, chẳng tương ứng với sanh tử quá lậu. Niết bàn là tiếng Phạn, có nghĩa là bất sanh bất diệt. Cầu bất sanh bất diệt được không? Cầu được chứ. Đấy là mục đích tối hậu của việc tu học Phật Pháp, nhập cảnh giới niết bàn. Niết bàn là cảnh giới không có sanh diệt. Phật dạy chúng ta lục đạo có sanh tử luân hồi, mười pháp giới có biến dị sanh tử. Như Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát có biến dị sanh tử. Nơi Phật quả, hai thứ sanh tử đều chẳng có. Phần đoạn sanh tử diệt sạch, biến dị sanh tử cũng diệt hết. Đó gọi là đại niết bàn. Hết thảy pháp Đức Phật giảng nhất định phải theo phương hướng này, nhất định phải hướng đến mục tiêu này. Nếu là ma thuyết pháp sẽ chẳng giống vậy. Ma dạy quý vị đời đời kiếp kiếp chẳng lìa sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chuyển dịch trong lục đạo, thuộc quyền khống chế của ma. Đặc biệt là đại thừa Phật pháp, trong kinh thường nói vô lượng pháp môn, 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa ngõ. Phương pháp đường lối rất nhiều, nhưng mục tiêu phương hướng chỉ là một, đại niết bàn. Bởi vì trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy pháp này bình đẳng, chẳng có cao thấp. Tất cả pháp môn đều bình đẳng, đều có thể giúp quý vị chứng đắc cảnh giới đại niết bàn. Vậy tại sao trong nhiều pháp môn như thế ta phải chọn lựa? Pháp môn là bình đẳng, nhưng căn tánh ta chẳng bình đẳng. Nếu pháp môn không phù hợp căn tánh ta, ta tu học khó thể thành tựu. Đời người rất ngắn, trong thời gian ngắn ngủi như thế, nếu ta tu chẳng thành công là phí mất đời này rồi. Bởi vì chọn lựa pháp môn là điều trọng yếu phi thường. Trong nhiều pháp môn như thế, rốt cuộc ta nên chọn pháp môn nào cho tốt? Nói thật ra chúng ta phiền não rất nặng, tạp khí rất sâu, cũng chẳng có thiện căn phước đức, lại chẳng có trí huệ. Trong nhiều pháp môn như thế, chọn bằng cách nào đây? Điều này Đức Phật khi còn tại thế đã từng nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài thật sự là bậc từ bi đến cùng cực. Trong kinh Đại Tập có một đoạn khai thị: nếu như bản thân quý vị không có năng lực để tuyển chọn pháp môn, quý vị cứ theo đúng lời Phật khai thị. Phật dạy, trong thời kỳ chánh pháp, 1000 năm đầu tiên sau khi Phật diệt độ, giới luật thành tựu, quý vị nghiêm trì giới luật bèn có thể chứng quả. Chứng quả ấy chẳng cần phải là rất sâu, thông thường là quả A-la-hán, tức là tự có năng lực vượt thoát lục đạo luân hồi. Dù chẳng chứng được quả A-la-hán, nếu như chứng được quả Tu-đà-hoàn cũng là rất khả quan. Tu-đà-hoàn nhập lưu dựa vào dòng thánh, sau khi chứng được Tu-đà-hoàn, 7 lượt sanh trong cõi trời cõi người, bèn vượt thoát luân hồi, mới kể là thành tựu. Đức Phật nói, trong thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, nghĩa là 1000 năm thứ hai sau khi Phật diệt độ. Trong thời kỳ ấy, Phật pháp truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc, cho nên thiền tâm Trung Quốc đặc biệt hưng thịnh. Bởi đó là pháp môn thành tựu trong giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ mạt pháp. Đức Phật đã diệt độ hơn 2000 năm rồi. Căn tánh con người mỗi đời càng tệ đi, phiền não tập khí càng đặc biệt nặng nề, trì giới chẳng thành tựu, ham thiền chẳng đắc định nổi. Đức Phật dạy chúng ta trong thời kỳ này tịnh độ thành tựu. Nếu quý vị chắc thật niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, sẽ thành tựu vượt trội hơn hai loại trên. Hai loại trên chỉ có thể thoát ly lục đạo luân hồi, chứ vẫn chưa ra khỏi 10 pháp giới. Tịnh độ vãng sanh, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới là siêu việt 10 pháp giới. Bởi thế pháp môn này thù thắng không sánh. Bản thân chúng ta chẳng có trí huệ, chẳng có năng lực chọn lựa. Nghe lời Đức Phật, Phật thay ta chọn lựa pháp môn tịnh độ, ta cứ y giáo phụng hành là được. Đấy chính là tương ứng với đại niết bàn, tuyệt đối chẳng tương ứng với sanh tử luân hồi. Chánh kinh: thị vi nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết tứ chủng biện tài. Đây là 4 thứ biện tài được hết thảy chư Phật tuyên nói. 4 thứ biện tài vừa nói trên là chánh pháp được hết thảy chư Phật tuyên nói. Chánh kinh: Di Lặc, nhược tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Này Di Lặc, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, 2 hạng Bồ Tát xuất gia và tại gia đều được nhắc đến. Chánh kinh: Dục thuyết pháp giả, muốn thuyết pháp, quý vị muốn hoằng pháp lợi sanh. Vì người khác giảng kinh thuyết pháp, đem Phật pháp giới thiệu cho quảng đại quần chúng, Phật đặc biệt dặn dò rằng: Chánh kinh, ưng đương an trụ như thị biện tài. Hãy nên an trụ trong những biện tài như thế. quý vị phải nhớ kỹ bốn nguyên tắc này Đức Phật đã nói, nhất định phải tuân thủ. Chánh kinh: nhược thiện nam tử thiện nữ nhân đẳng, hữu tính nguyện tâm, đương ư thị nhân nhi sanh Phật tưởng, tác giáo sư tưởng, diệt ư thị nhân, thính thọ kỳ pháp. Nếu hàng thiện nam tử thiện nữ nhân có tâm tính nguyện, thì đối với những người ấy, hãy tưởng như Đức Phật, tưởng như Thầy dạy, và cũng nghe nhận pháp nơi những người ấy. Ở đây nói về thính chúng. Thính chúng phải có thái độ như thế nào? Người giảng kinh thuyết pháp theo đúng bốn quy tắc nói trên, thì ở đây Phật dạy người nghe pháp phải tin tưởng, phải tùy thuận. Đối với người thuyết pháp phải tôn kính, coi người thuyết pháp ấy như Phật. Bởi lẽ người ấy thân tòa thuyết pháp chính là thay Đức Phật giảng kinh. Tâm cung kính một phần, được lợi ích một phần. Cung kính mười phần, được lợi ích mười phần. Bởi thế cung kính nói thật ra chẳng phải là để cung kính người giảng kinh ấy, mà là để đem lòng cung kính của chính mình biểu hiện ra. Cung kính là tánh đức, là lương tri lương năng nơi chân như bản tánh, dùng đó để dẫn khởi ra mà thôi. Tác giáo sư tưởng là coi người thuyết pháp như vị thầy dạy của mình. Cũng nghe nhận pháp nơi những người ấy là học tập theo. Chánh kinh: hà dĩ cố, thị nhân sở thuyết đương tri như thị nhất thiết chư Như Lai chi sở tuyên thiết, nhất thiết chư Như Lai thành thật chi ngữ. Vì sao vậy? Nên biết là những điều người ấy nói giống như lời hết thảy chư Phật tuyên nói, như lời thành thật của hết thảy chư Phật. Những người ấy y chiếu kinh giáo để tuyên thuyết, chẳng lầm lạc, câu nào cũng đều chẳng lìa khỏi y kinh. Ý nghĩa kinh văn là lời thành thật của Như Lai, họ cũng chẳng giảng lầm. Đoạn kinh này Đức Phật dạy ta tâm tư và thái độ nghe pháp trong lúc người khác thuyết pháp. Nếu chúng ta tu học như pháp, chúng ta sẽ đạt được lợi ích chân thật nơi Phật pháp. Chánh kinh: Di Lặc nhược hữu phỉ báng thử tứ biện tài. Này Di Lặc, nếu có kẻ phỉ báng bốn biện tài này, đây là nói về mặt tương phản. Đích xác là trong lúc ấy thường phát sinh những sự việc như sau: có kẻ phỉ báng bốn thứ thuyết pháp, tương ứng lợi ích, tương ứng với pháp, tương ứng với diệt sạch phiền não, tương ứng với công đức niết bàn ấy. Kẻ nào phỉ báng vậy? Đương nhiên là ma rồi. Chúng nói bốn nguyên tắc ấy chẳng phải do Phật nói. Chánh kinh: ngôn phi Phật thuyết bất sanh tôn trọng, cung kính chi tâm thị nhân dị oán tấn cố. Nói những pháp đó chẳng phải do Phật nói, chẳng sanh tâm tôn trọng cung kính, người ấy do vì oán ghét. Oán là ôm lòng hờn, tấn là ghét hận. Chánh kinh: ư bỉ nhất thiết chư Phật Như Lai sở thuyết biện tài, giai sanh phỉ báng, phỉ báng pháp dĩ, tác hoại pháp nghiệp. Đối với những biện tài được hết thảy chư Phật Như Lai nói ra đó, đều sanh phỉ báng, phỉ báng pháp xong bèn gây nghiệp hoại pháp. Hoại pháp nghiệp là phá hoại Phật pháp. Chánh kinh: tác hoại pháp dĩ, đương đọa ác đạo. Phá hoại pháp rồi sẽ đọa ác đạo. Ở đây kinh giảng rất rõ rệt, nhất định phải đọa địa ngục A Tỳ. Điều này so với chuyện Đức Phật nói ở phần đầu kinh này chẳng khác gì. Chánh kinh: thị cố Di Lặc nhược hữu tịnh tính chư thiện nam tử, vị dục giải thoát phỉ báng chánh pháp nghiệp nhân duyên giả, bất dĩ tấn tật nhân cố, nhi tấn tật ư pháp, bất dĩ nhân quá thất cố, nhi ư pháp sanh quá, bất dĩ ư nhân án cố, nhi ư pháp diệt oán. Bởi thế nên Di Lặc, nếu những kẻ thiện nam tử lòng tin trong sạch, vì muốn được thoát khỏi nhân duyên của nghiệp phỉ báng chánh pháp, thì chẳng vì ghen ghét người mà ghen ghét pháp, chẳng vì người có lầm lỗi mà tạo lỗi với pháp, chẳng vì oán người mà oán lây cả pháp. Đoạn khai thị này rất trọng yếu. Trước kia ta chưa từng nghe chánh pháp, ta đã tạo tội nghiệp phỉ báng Tam Bảo. Hãy suy nghĩ xem bản thân chúng ta có làm như vậy hay không. Nếu là có, hôm nay đọc đến bộ kinh này, nghe đến Phật pháp này, bản thân tỉnh ngộ rồi, muốn sám hối tội lỗi của chính mình thì có cách nào hay không? Những điều Phật dạy ở đây chính là dạy chúng ta phương cách ấy. Nếu chúng ta đã từng hữu ý hoặc vô ý phỉ báng Phật pháp, tội nghiệp báng pháp rất nặng nề lắm đấy. Mà biết giác ngộ hồi đầu thì vẫn là thiện nam tử, vẫn là thiện nữ nhân vậy. Rốt cuộc quý vị vẫn là người thiện căn sâu dày, cho nên mới nói vì muốn thoát khỏi nhân duyên của nghiệp phỉ báng chánh pháp. Quá khứ đã từng phỉ báng chánh pháp, hiện tại muốn giải thoát, giải trừ tội nghiệp ấy để khỏi đọa vào địa ngục, thì ở đây Phật dạy chúng ta hãy chẳng vì ghen ghét người mà ghen ghét pháp. Chẳng những mình Đức Phật dạy chúng ta như vậy, vào thời xưa ở Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền cũng dạy chúng ta như vậy, tức là chẳng giận lây đấy. Ở đây Phật dạy chúng ta đừng giận lây đó, đừng chồng thêm lỗi lầm. Chúng ta chán ghét người nào, nếu như pháp người ấy nói ra là chánh pháp, chẳng phải là tà pháp, thì chẳng vì ghét kẻ ấy mà cũng ghét lây luôn pháp ấy. Chẳng vì kẻ ấy có lỗi lầm, ta bèn cho rằng pháp của họ cũng có lỗi lầm. Hành động như vậy là sai rồi. Vì thế người nào ta ghét, dù hắn có lỗi lầm, hắn có khuyết điểm, ta cũng vẫn chú tâm nghe pháp để xem hắn giảng có lầm lỗi hay không. Nếu pháp kẻ ấy thuyết đúng là chánh pháp, ta phải học theo, chẳng cần phải học theo cách kẻ ấy cư xử. Nghe kẻ ấy thuyết pháp, ta học theo pháp của kẻ ấy thôi. Vì thế chẳng vì oán người khác mà oán lây cả pháp. Vì oán ghét kẻ ấy bèn phỉ báng pháp, thì chính là lầm lẫn vô cùng lớn.